Vấn đề quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, đối thoại Shangri-La còn được biết đến với tên gọi Hội nghị cấp cao an ninh khu vực châu Á lần thứ 20, được tổ chức trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày hôm nay tại khách sạn Shangri-La của Singapore. Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập, đối thoại năm nay sẽ được tổ chức với một chương trình nghị sự mở rộng, tăng cường tính tương tác giữa các diễn giả và đại biểu tham dự. Ban tổ chức cũng kỳ vọng sẽ tiếp đón hơn 550 đại biểu là các quan chức cấp cao của chính phủ, lực lượng vũ trang, học giả, nhà nghiên cứu và các doanh nhân từ hơn 40 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới.
Những thông điệp từ hội nghị cùng những sáng kiến hợp tác giữa các nước sẽ được chia sẻ tại diễn đàn an ninh quan trọng hàng đầu khu vực này. Để tìm hiểu cụ thể hơn những vấn đề được đề cập và quan tâm tại đối thoại năm nay, biên tập viên Thanh Huyền trao đổi với phóng viên Phương Anh có mặt và đưa tin tại hội nghị Shangri-La ở Singapore. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng, trải qua 19 lần tổ chức thì đối thoại Shangri-La được đánh giá ngày càng khẳng định rõ vị trí vai trò của mình như là một trong những diễn đàn hàng đầu về đối thoại an ninh khu vực và quốc tế. Tại diễn đàn lần thứ 20 này thì đâu là những nội dung sẽ là tâm điểm thảo luận của các đại biểu và giới học giả, chị Phương Anh?
Vâng, con số hơn 500 đại biểu tham dự đối thoại Shangri-La năm nay cùng chương trình nghị sự dày đặc với 7 phiên họp toàn thể, 6 phiên thảo luận song song và nhiều cuộc gặp song phương bên lề đã cho thấy châu Á-Thái Bình Dương đang ngày càng thu hút sự chú ý của thế giới. Nhưng mặt khác, điều này cũng cho thấy có nhiều vấn đề đang nổi lên ảnh hưởng tới tình hình an ninh khu vực. Đó là vấn đề cạnh tranh giữa các nước lớn, tuân thủ luật pháp quốc tế, sử dụng sức mạnh quân sự trong việc xử lý các vấn đề giữa các cường quốc với nhau và giữa cường quốc với các nước trong khu vực, tranh chấp lãnh thổ, môi trường hay những vấn đề mới về chiến tranh trong tương lai. Chính vì vậy mà năm nay chủ đề của Shangri-La rất rộng, từ vai trò lãnh đạo của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, xây dựng khu vực châu Á-Thái Bình Dương cân bằng và ổn định, giải quyết những căng thẳng trong khu vực, trật tự an ninh hàng hải nổi lên ở châu Á, các sáng kiến an ninh mới của Trung Quốc đến quan hệ đối tác mới cho an ninh châu Á-Thái Bình Dương và phát triển các hình thức hợp tác về an ninh. Đối thoại Shangri-La được ví như một diễn đàn kinh tế thế giới trong lĩnh vực an ninh quốc phòng và cộng đồng quốc tế kỳ vọng thông qua đối thoại có thể tìm kiếm được giải pháp cho một số vấn đề quốc tế nổi bật như căng thẳng Mỹ và Trung Quốc. Giới phân tích đang chờ đợi sự xuất hiện của ba nhân vật là Thủ tướng Australia Anthony Albanese, diễn giả chính của đối thoại năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phúc. Với Thủ tướng Anthony Albanese, đây sẽ là lần đầu tiên ông tham dự đối thoại Shangri-La trên cương vị người đứng đầu chính phủ Australia. Có thể nói rằng là thông điệp từ bài phát biểu đáng chú ý của nhà lãnh đạo Australia sẽ là định hướng quan trọng cho các phiên thảo luận của đối thoại Shangri-La lần thứ 20.
Vâng, trong những năm gần đây thì mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc cũng như là những quan điểm chính sách đối lập của cả hai cường quốc này đều được thể hiện rất rõ tại đối thoại Shangri-La. Một số nhà phân tích thì kỳ vọng là đại diện hai phái đoàn Mỹ và Trung Quốc sẽ có đối thoại tại diễn đàn lần này. Nhưng ngay trước đối thoại thì Trung Quốc đã từ chối một cuộc gặp với đại diện Mỹ. Điều này theo chị thì phản ánh điều gì về mối quan hệ quốc phòng Mỹ-Trung trong thời gian tới?
Cũng giống như cuộc họp trước đây thì mối quan hệ an ninh giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục thu hút sự quan tâm tại đối thoại Shangri-La năm nay. Quan chức quốc phòng hàng đầu hai nước dự kiến sẽ tiếp tục đưa ra tầm nhìn cạnh tranh về an ninh khu vực. Liên quan tới khả năng về một cuộc gặp bên lề giữa Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc thì cũng cần phải nhắc lại, đối thoại Shangri-La năm ngoái đã chứng kiến cuộc gặp song phương đầu tiên giữa Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, khi đó là ông Ngụy Phượng Hòa, và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, đã làm dấy lên hy vọng về một cuộc đối thoại quân sự mới giữa hai cường quốc. Tuy nhiên, những hy vọng này dường như đã đạt được rất ít trong 12 tháng qua. Thay vào đó, quan hệ Mỹ-Trung ngày càng xấu đi, xuống mức thấp nhất sau chuyến thăm vùng lãnh thổ Đài Loan của cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi hồi tháng 8 năm ngoái. Và Trung Quốc sau đó đã đình chỉ một số kênh liên lạc giữa quân đội hai nước, và những kênh liên lạc này tới nay thì vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn. Ngoài ra thì việc Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc hiện nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ cũng khiến triển vọng về một cuộc đối thoại quân sự cấp cao mới giữa Trung Quốc và Mỹ rất là mờ nhạt. Theo thông tin từ phía Mỹ vừa đưa ra thì Trung Quốc đã bác bỏ khả năng về cuộc gặp giữa quan chức quốc phòng cấp cao hai nước trong khuôn khổ đối thoại Shangri-La năm nay. Điều mà giới quan sát lo ngại có thể là tín hiệu dự báo rằng mối quan hệ Mỹ-Trung thời gian tới sẽ còn tiếp tục chứng kiến những sóng gió mới.
Vâng, là diễn đàn không chỉ dành cho các nước ở châu Á mà đối thoại Shangri-La còn thu hút sự quan tâm của các khu vực khác trên thế giới khi các quốc gia cũng như là các tổ chức thể hiện chính sách đối ngoại hướng về khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Vậy thì sự quan tâm này dự kiến sẽ được thể hiện ra sao tại diễn đàn năm nay, thưa chị?
Vâng, có thể nói là với dân số chiếm tới 60% thế giới, thì châu Á-Thái Bình Dương được dự báo là khu vực đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng toàn cầu trong 30 năm tới. Vì vậy, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn nhằm gia tăng ảnh hưởng, nâng cao vị thế, uy tín ngày càng quyết liệt, kéo theo các nước phải thay đổi chiến lược nhằm đảm bảo lợi ích tại khu vực quan trọng này. Một số quốc gia, tổ chức khu vực, nhất là các nước lớn, đã có điều chỉnh chính sách đối ngoại theo hướng tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác nhằm thực hiện mục tiêu lợi ích quốc gia dân tộc, tạo lập cho mình vị thế có lợi trong cục diện khu vực đang định hình. Nhiều thành viên trong NATO hay Liên minh châu Âu cũng đang mong muốn đóng vai trò tích cực trong các vấn đề an ninh quốc phòng của khu vực. Đối thoại Shangri-La năm nay vì vậy còn được xem là cơ hội để các lãnh đạo an ninh châu Âu đưa ra thông điệp then chốt liên quan tới các bước tiếp theo trong cách tiếp cận của họ đối với vấn đề quốc phòng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Và Ấn Độ thì cũng không nằm ngoài cuộc chơi khi lựa chọn chính sách hướng đông với nhiều hoạt động kinh tế và an ninh tại khu vực có vị trí chiến lược ngày càng quan trọng này. Nhưng rõ ràng, sự quan tâm của các cường quốc bên ngoài dành cho châu Á, dù mang lại nhiều cơ hội cho châu lục năng động này, song cũng không tránh khỏi nguy cơ tiềm ẩn những rủi ro và thách thức, buộc các nước trong khu vực phải làm việc cùng nhau nhằm gây dựng lòng tin, hợp tác và nỗ lực thực chất vì một châu Á-Thái Bình Dương ổn định và phát triển.
Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Phương Anh với những thông tin vừa rồi.
Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa biên tập viên Thanh Huyền và phóng viên Phương Anh đã có mặt tại Singapore về hội nghị đối thoại Shangri-La lần thứ 20 với thông điệp xây dựng khu vực châu Á-Thái Bình Dương cân bằng và ổn định.